nhữ đẳng, giao phó cho các ông, truyền thọ cho các ông, tác đại thủ hộ, hộ pháp, hộ người, hộ trì kinh pháp, hộ trì người tu hành y theo kinh pháp này, dặn dò nhóm đại Bồ Tát này phải bảo hộ họ. Đây là Thế Tôn ở trong pháp hội này khai thị một cách rõ ràng. Chúng ta ngày nay y theo lý luận phương pháp của bộ kinh này để tu hành thì biết được nhất định tất cả chư Phật hộ niệm, chư đại Bồ Tát hộ trì, đây là Thế Tôn phó chúc cho họ, họ nhất định là y giáo phụng hành. Vì chư hữu tình trường dạ lợi ích, mạc linh chúng sanh luân đọa ngũ thú, bị thọ nguy khổ, ưng cần tu hành tùy thuận ngã giáo. Đoạn này là phó chúc. Nếu như muốn hộ niệm chúng sanh thì không thể thiếu đi pháp môn này. Bồ Tát là lục độ tâm, thường thường giữ lấy cái tâm độ chúng sanh, niệm niệm hy vọng tất cả chúng sanh cùng mình viên thành Phật đạo như nhau. Đây là Bồ Tát tâm. Cho nên vì tất cả hữu tình chúng sanh trường dạ lợi ích, chứ trường dạ là vô minh chưa phá, chẳng thể siêu việt tam giới. Cái này tức là cái khổ của lục đạo luân hồi. Bồ Tát giúp đỡ những người này, mạc linh chúng sanh luân đọa ngũ thú, đừng nên khiến chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Ngũ thú tức là lục đạo, ở trong lục đạo quá khổ quá khổ. Cho nên Bồ Tát phải giúp đỡ những chúng sanh này liễu sanh tử, xuất tam giới. Vậy thì phải làm cách nào đây? Ưng cần tu hành tùy thuận ngã giáo. Chữ ngã giáo tức là chỉ cho bộ kinh này. Trong bộ kinh này chỗ chỉ dạy cho anh đó, anh có thể tùy thuận, có thể y giáo tu hành thì có thể trong một đời này vĩnh thoát luân hồi, lìa khổ được vui. Đường hiểu tư Phật, thường niệm sư ân, đường lệnh thị pháp, cửu trụ bất diệt, đường kiên trì chi, vô đắc quỷ thất, vô đắc vi vọng, tăng giảm kinh pháp. Câu thứ nhất là dạy chúng ta phải hiểu với Phật. Phật đối với chúng ta ân đức vượt hơn cha mẹ. Phật ở thế gian vì chúng ta xây dựng đại thừa, vì chúng ta xây dựng tịnh độ, chúng ta mới có thể được độ. Thường niệm sư ân, đây là đời đời tổ sư đại đức đem Phật pháp truyền thừa xuống, chúng ta mới có thể có được. Nếu như chẳng có những vị tổ sư đại đức này từng đời tương truyền thì pháp môn thù thắng như vậy chúng ta làm sao có thể gặp được. Cho nên đối với vị lão sư truyền pháp, ân đức này chúng ta phải thường thường niệm ở trong tâm. Đây là người truyền pháp, đương lệnh thị pháp cửu trụ bất diệt. Pháp làm thế nào có thể trụ thế lâu dài được? Thứ nhất, chúng ta phải y theo phương pháp này tu hành chứng quả. Thứ hai, phải rộng về lưu thông tuyên truyền thì pháp này sẽ không diệt. Đương kiên trì chi, dùng cái lòng tin kiên định giữ mà chẳng mất. Cho nên vô đắc hủy thất, phải đem cái pháp này bảo trì cho được hoàn chỉnh, từng đời truyền xuống. Vô đắc vi vọng, tăng giảm kinh pháp. Câu nói này ở chỗ này chúng ta đọc đến cảm động rất sâu. Vào thời kỳ mạt pháp, người thời nay sửa kinh rất nhiều, Tùy ý đem kinh văn sửa đổi, thời xưa rất ít, bây giờ rất nhiều. Phật tại chỗ này với một câu này đánh thức chúng ta, nếu như chân chánh hộ pháp đối với kinh điển không thể sửa đổi một chữ, không thể thêm vào một chữ, không thể bớt đi một chữ, nhất định là nguyên nguyên bổn bổn, từng đời tương truyền, phải nên đem hết hình hài thọ mạng để tiến thọ phụng hành, làm đệ nhất đệ tử của Phật. Bổn kinh trước kia có bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư, có tiết bản của Bành Thiệu Thăng, có bản hội tập của cư sĩ Nguyện Nguyên. Ba bản này trong văn sao của Ấn Quang Đại Sư đều có phê bình. Nguyên nhân tại đâu? Tức là có sự thêm bớt kinh pháp. Trong hội tập của họ có khi đem kinh văn sửa đổi. Thật tại mà nói, họ sửa rất hay. Sửa đó khiến chúng ta khi xem càng dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, về nguyên văn, nếu như họ mở đầu cách làm này, mở ra cái lệ này, họ có thể sửa thì chúng ta người sau này này cảm thấy nếu Vương Long Thư có thể sửa thì chúng ta cũng có thể sửa. Vì mỗi người đều sửa vài chữ kinh điển này truyền xuống thì diện mục hoàn toàn khác hẳn. Cho nên Ấn Quang Đại Sư đối với việc này khiển trách rất mạnh, của trách họ đây là cái sai lầm rất lớn. Vì vậy nên bản hội tập này của ông Hạ Liên Cư, bản này chúng ta có nhiều đồng tu đem năm loại bản dịch nguyên thủy tìm ra để đối chiếu, đích thật ông ta chẳng có sửa đổi. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là nguyên văn, chỉ là sắp trở lại, tổ chức trở lại mà thôi. Chữ chữ câu câu đều là nguyên văn, chẳng có sửa đổi một chữ. Cho nên bản này rất tiếc là Ấn Quang Đại Sư chưa thấy qua. Bản này ông ta hội tập thành công, tổ Ấn Quang vãng sanh. Nếu chẳng như vậy thì tổ Ấn Quang thấy được bản này, có lẽ ngài sẽ gật đầu, bản này đúng, có thể lưu thông. Bản này đích thật là vô cùng hiếm có. Thường niệm bất tuyệt, tắc đắc đạo tiệp, ngã pháp như thị, tác như thị thuyết, Như Lai sở hành, diệt ưng tùy hành, chúng tu phước thiện cầu sanh tịnh sát. Câu phía sau ý nghĩa đích thật là rất sâu, rất rộng. Phía bên trong đây có mùi vị của thiền. Thường niệm bất tuyệt tức là chỉ cho niệm Phật pháp môn bao gồm hành, giải, cầu sanh. Vì anh đắc đạo thì là nhanh chóng, anh trong một đời vãng sanh bất thối thành Phật. Ngã pháp như thị, tác như thị thuyết, hai câu này thật tại là tổng kết của toàn kinh, cũng là tổng kết của Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm chỗ thuyết tất cả pháp. Cho nên vừa mở đầu là như thị, Phật nói những gì, Phật là nói cái như thị kia, 49 năm là nói cái như thị. Anh phải đem hai chữ như thị hiểu được rồi thì chỗ có tất cả Phật pháp anh đều minh bạch cả. Như Lai sở hành, diệt ưng tùy hành, ý nghĩa bên trong đây cũng vô cùng sâu rộng. Chúng ta ngày nay chuyên tu tịnh độ, chuyên cầu vãng sanh, điều này rất chính xác. Tâm của Như Lai rộng độ tất cả chúng sanh. Giả như chúng ta có cái năng lực này thì đối với việc vãng sanh của chính mình chẳng có trở ngại, điểm này đặc biệt trọng yếu. Nếu như đối với việc vãng sanh của chính mình có chướng ngại thì không được. Nếu chẳng có chướng ngại thì có thể tùy hành, tùy hỷ công đức đấy. Bởi vì tất cả chúng sanh căn tánh chẳng tương đồng, thiện căn phước đức chẳng giống nhau. Dùng cách nói bây giờ để nói tức là trí tuệ chẳng ngang nhau, hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, bối cảnh văn hóa khác nhau. Vì vậy cho nên tư tưởng kiến giải dục vọng mong cầu của họ, người người chẳng tương đồng. Vì thế, cho nên Thế Tôn hằng thuận chúng sanh, diễn thuyết vô lượng pháp môn, khiến cho tất cả chúng sanh, người người đều được mãn nguyện. Đây là đại từ đại bi. Chúng ta ngày nay nơi trong vô lượng pháp môn, thật là vô cùng may mắn gặp được đệ nhất pháp môn. Chữ đệ nhất này là tôi một đời y theo pháp môn này, quyết định vĩnh pháp tam giới lục đạo, viên chứng Phật quả. Đây tức là đệ nhất. Tuy nhiên, đối với những người căn tánh chẳng thành thục, cần phải dùng pháp môn khác để dẫn dụ. Đây tức là chư Phật sở hành. Chúng ta có khả năng, chúng ta tự mình vãng sanh có được chắc chắn rồi, thì cũng có thể tùy hành, có thể dùng pháp môn khác giúp đỡ những chúng sanh căn tánh không đồng. Tuy nhiên, điều này nhất định phải chẳng làm trở ngại chính mình vãng sanh. Điều này rất quan trọng, cho nên nó gọi là tùy hành. Chẳng có nói nhất định phải hành, là tùy hỷ đi làm. Chúng tu phước thiện, phải chủ phước, phải tu thiện. Chủ phước tu thiện, tuy đối với chúng ta cầu sanh tịnh độ, cũng không hẳn là việc rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hết lòng đi tùy hành. Tại vì sao? Là vì tất cả chúng sanh là một cái gương tốt. Chúng sanh ở thế gian này đã quá khổ rồi. Tại sao khổ như vậy? Vì chẳng có phước. Tại sao chẳng có phước? Vì họ chẳng có tu thiện. Thiện là nhân, phước là quả. Chẳng chịu tu thiện thì phước từ đâu đến? Đặc biệt là thời đại hiện tiền này của chúng ta, rất nhiều chúng sanh chẳng những chẳng biết tu phước, tu thiện, chủng phước, trong tâm tràn đầy tham sân si mạn. Tham sân si gọi là tam độc. Trong tâm đã tràn đầy độc tố rồi, họ còn có thể được lợi ích gì chứ? Người học Phật đối với sự việc này phải nên thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Phật ở trong kinh này dạy cho chúng ta sái tâm dịch hành, tức là đem tam độc rửa cho sạch sẽ, bồi dưỡng, khôi phục lại cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của chúng ta, thì anh liền có phước rồi. Phước là từ đây mà có. Trong tam độc quyết định chẳng có phước, trong tam độc có khổ, cái khổ vô lượng vô biên. Hiện nay thế gian này chúng sanh khổ não, căn nguyên của sự khổ não tức là tam độc. Độc thì làm sao chẳng khổ chứ? Cho nên nhất định phải biết được đem nó rửa cho được sạch sẽ. Chúng ta người học Phật nên về người thế gian làm một cái gương tốt. Chẳng những là chúng ta khuyên họ nên trồng phước, phải tu thiện, chúng ta chính mình làm cho họ xem, làm cái gương cho họ xem, giáo hóa chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Đây là phước thiện cứu cánh viên mãn. Nếu chẳng thể cầu sanh, chẳng thể sanh tịnh độ, thì cái thiện và phước này đều chẳng phải cứu cánh. Cũng có thể nói Thế Tôn nói kinh, nói đến chỗ này thì việc giáo hóa chúng sanh có thể nói là đã viên mãn rồi, đạt đến viên mãn rồi. Phần kết luận cuối cùng này kết luận quá hay, quá hay. Phía dưới một đoạn là kệ tụng, phần kệ tụng này là trùng tụng, đem ý nghĩa phía trước dùng thể tài của kệ tụng để nói lại một lần nữa. Xin xem kinh văn: phước huệ thủy văn đệ tứ thập thất, nhĩ thời Thế Tôn nhi thuyết tụng viết, nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, tắc năng hoan hỷ tín thử sự. Kệ này tổng cộng có 8 bài. Đây là bài thứ nhất. Bài thứ nhất nói với chúng ta cái thị phi của chân tướng. có thể thấy được, chúng ta gặp được pháp môn này, gặp được kinh điển này, thật tài chẳng dễ dàng. Nếu chẳng phải trong đời trước, trong đời quá khứ, vãng tích là trong đời quá khứ tu phước, tu huệ. Chữ vãng tích, chúng ta nơi phần kinh văn phía trước đọc qua, thời gian quá dài, vô lượng kiếp. Bởi vì anh đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, do đây có thể biết thời gian này vô cùng lâu xa. Nếu chẳng phải chuyện căn phước đức sâu dày như vậy, thì ư thử chánh pháp bất năng văn. Câu này là chỉ cho kinh vô lượng thọ, không chỉ cho các pháp môn khác, chuyên chỉ cho kinh vô lượng thọ, tịnh tông pháp môn. Nếu anh chẳng có phước đức căn cơ sâu dày như vậy, thì anh không gặp được pháp môn này. Chúng ta nghe xong lời này, phải bình tĩnh để quan sát. Anh xem cái thế gian này, hiện tại thế giới này, gần 50 ức người. Trong số 50 ức người này, có được mấy phần trăm trong một đời này đã từng tiếp xúc đến Phật Pháp, đã từng nghe qua kinh điển Đại Thừa, lại có mấy phần trăm nghe qua kinh Vô Lượng Thọ. Theo đây từng tầng mà đào thải đến sau cùng thì còn lại chẳng được mấy người. Anh mới biết được lời Phật nói có đạo lý. Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, chính là phía trước trong kinh văn chỗ nói A Xà Vương tử cúng dường 400 ức Phật mới hoan hỷ tin việc này. Thật sự có thể tiếp xúc đến pháp môn này, nghe đến kinh điển này sanh tâm hoan hỷ tin được, gần như cùng với A Xà Vương tử như nhau. Anh trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Nếu như anh lại phát nguyện trong một đời này quyết định cầu sanh tịnh độ, vậy thì thiện căn phước đức của anh vượt hơn A Xà Vương tử 500 trưởng giả, quyết định vượt hơn họ. Cho nên trong kinh Di Đà nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Chứ bất thiểu rốt cuộc là tiêu chuẩn như thế nào, chúng ta từ trong kinh này thấy được tiêu chuẩn của nó chẳng phải tiêu chuẩn thông thường. Anh thử xem, nghe được kinh điển này, sau khi nghe rồi có thể ưa thích chẳng phải là dễ. Tuy nhiên tôi nhìn thấy quý vị nghe đến rất ưa thích, điều này đều chẳng phải dễ dàng. Ác kiêu giải đãi cặp tà kiến, nàng tín Như Lai vi diệu pháp, thí như minh nhân hằng xứ ám, bất năng khai đạo ư tha lộ. Bài kệ này Phật vì chúng ta nói ra. Một số người nghiệp chướng sâu nặng, nói một cách khác, trong một đời này cơ duyên vãng sanh họ vẫn chưa có, nói một cách khác họ không thể vãng sanh. Những nghiệp chướng sâu nặng nào vậy? Phật tại chỗ này nêu ra vài thí dụ. Thứ nhất là ác, tạo tác thập ác nghiệp, người như vậy không thể vãng sanh. Trong thập ác nghiệp này, thân tạo, sát đạo dâm, khẩu nghiệp là vọng ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu ỷ ngữ, ý là tham sân si. Nếu như người tạo tác thập ác nghiệp này thì không thể vãng sanh, đây là chướng ngại. Thứ hai là kiêu. Kiêu tức là cống cao ngã mạn, rất tự đại, coi rẻ người. Đề kinh này nói với chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác. Người kiêu mạn tự đại thì tâm chẳng thanh tịnh, tuyệt đối chẳng bình đẳng, thì giác từ đâu mà có? Người như thế nghiệp chướng cũng nặng. Thứ ba là giải đãi. Giải đãi là lười biếng, chẳng chịu dụng công. Tuy chẳng có cái ác nghiệp ở phía trước, vừa lười biếng thì là hỏng hết. Cho nên Bồ Tát lục độ tinh tấn, tức là đối trị lười biếng. Người lười biếng một đời không thể vãng sanh. Muốn vãng sanh thì hãy cần mẫn mau mau niệm Phật. Nếu như anh vì cuộc sống, công việc bận rộn, quả thật chẳng có thì giờ, anh cũng phải trong bận nhín ít thì giờ, phải tinh tấn không giải đãi. Tam bối vãng sanh trong đó nói rất rõ ràng, nhất định phải tinh tấn không thể lười biếng. Khi mệt rồi thì nghỉ chốc lát, đây chẳng phải việc tốt, phải hết lòng nỗ lực để niệm Phật. Cho nên giải đãi là cái chướng ngại rất lớn, chớ nên xem thường nó. Vậy còn một cái nữa là tà kiến, cái này quá là phiền phức. Cái này có thể nói là cái chướng ngại rất nặng rất nặng. Tà kiến đối với pháp môn này, hoài nghi, không thể tin, không thể tiếp thọ. Nàng tín Như Lai vì diệu pháp. Vì diệu pháp tức là chỉ cho tịnh độ pháp môn, tức là chỉ cho bổn kinh. Những hạng người này khó mà tin được. Họ chẳng tin, đương nhiên họ sẽ chẳng phát nguyện cầu sanh, họ cũng chẳng chịu niệm Phật. Cho nên phía dưới tỷ dụ, thí như manh nhân hằng xứ ám. Manh là người mù, người mù lại ở trong chỗ tối tăm, trong tối lại thêm tối. Thí dụ cho loại người phía trước, đây là Thế Tôn nêu ra và thí dụ. Chúng ta từ trong thí dụ này mà liên tưởng tất cả sự hoài nghi, do dự đối với pháp môn này, hoài nghi, do dự, phiền não, tập khí rất nặng, đều có thể tạo thành chướng ngại cho việc vãng sanh, là chúng ta phải cảnh giác. Bất năng khai đạo ư tha lộ, người mù tự mình đều chẳng thể biết đường, làm sao có thể chỉ dẫn đường cho kẻ khác. Ý nghĩa này là nói với chúng ta, những người tự mình hoài nghi lại còn chướng ngại kẻ khác, thấy người khác niệm Phật cầu sanh tịnh độ lại khuyên họ rằng pháp môn tịnh độ chẳng tin được, làm gì có việc dễ dàng như vậy, khuyên họ đi học thiền, học mật, học các pháp môn khác, là ý nghĩa như vậy, lấy mù để dẫn mù. Tội lỗi này thì là nặng. Chính anh chẳng biết đường, đi lạc rồi đọa lạc chịu khổ, đây là tự làm tự chịu, còn có thể tha thứ. Đằng này kẻ khác là đi đường chánh chẳng có sai, anh đi chướng ngại họ, đem họ lôi trở lại để đi đường sai, đây thì phải chịu trách nhiệm nhân quả. Tội lỗi này thì là nặng đây. Duy tằng ư Phật trực chúng thiện, cứu thế chi hành phương năng tu. Phía dưới hai bài kệ Phật về chúng ta nói rõ, người thật sự có thể vãng sanh cần nên cụ bị những điều kiện gì. Thứ nhất là duy chỉ có duy độc nhất từng ở nơi Phật trồng thiện căn. Đây tức là trong đời quá khứ, phía trước nói đến đã từng cúng dường chư Như Lai. Đây là thiện căn của quá khứ vô lượng kiếp. Câu nói này ý nghĩa bên trong là tương quan hai mặt. Còn hiện nay lại gặp được Phật, gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tuy Phật Thích Ca Mâu Ni không còn tại thế, nhưng kinh điển của Thích Ca Mâu Ni còn lưu tại thế gian. Chúng ta gặp được kinh điển này thì cùng với gặp Phật chẳng khác. Chỉ cần có thể y theo lý luận phương pháp của kinh điển để tu hành, cùng với năm xưa thân cận Phật là như nhau. Gặp được A Di Đà Phật, gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta có một cái nguyện vọng thượng cầu mãnh liệt, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Hạ hóa chúng sanh tức là phía dưới cầu cứu thế chi hành, chữ hành này là hiện hành mới có thể tu. Chúng ta có thể giúp đỡ người thế gian. Thế gian thời đại này, đại chúng cần yếu cấp bách là những gì? Chúng ta thử nghĩ con người thời đại hiện nay, căn bệnh nào là nặng nhất? Tham sân si mạng, bệnh này nghiêm trọng nhất. Chúng tôi đã từng đi qua rất nhiều quốc gia, địa phương. chúng tôi thấy được cái tham sân si của con người là từng năm so với từng năm tăng trưởng. Nó chẳng phải suy thoái, nó đang tăng trưởng. Tham mà không chán, điều này ghê gớm lắm. Điều này chẳng những là mang lại cho xã hội sự động loạn, có thể mang lại cho xã hội tai nạn của sự hủy diệt. Tại vì sao? Vì người người đều đi tranh quyền lợi, vậy còn yên được sao? Đây là một hiện tượng rất đáng sợ. Chúng ta biết được chỗ sở tại của bệnh căn này, biết được hậu quả không thể tưởng tượng được. Con đường để cứu vãn tức là phải đem nhân tâm đánh thức. Họ vì sao có thể tham sân si mạng? Vì họ mê. Nếu như quả thật giác ngộ trở lại rồi thì họ sẽ biết được những thứ này là tam độc phiền não, là căn nguyên của tất cả khổ nạn. Cái này chẳng nhổ trừ thì chẳng thể lìa khổ. Con người sống tại thế gian này vốn là phải cầu cái vui, cầu khoái lạc, cầu hạnh phúc. Lấy tham sân si để cầu thì làm sao có thể có được hạnh phúc, khoái lạc? Vậy có thể dùng phương pháp gì mới có thể có được hạnh phúc, khoái lạc? Dùng tam học, lục độ để cầu, anh mới thật sự có thể có được. Tam học là giới định tuệ, lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Tức là triển khai của giới định tuệ, ứng dụng vào trên cuộc sống, tức là lục độ. Được như vậy, chúng ta mới thật sự có được hạnh phúc, khoái lạc, mỹ mãn. Vì vậy cho nên, cái hạnh cứu đời của chúng ta mới biết được từ đâu bắt đầu hay là. Ấn Quang Đại Sư, vì chúng ta đã làm cái gương mẫu rất tốt, đó tức là ở trong cái đại thời đại này, vì có tịnh độ mới có thể cứu thế. Kinh luận của tịnh độ giản yếu rõ ràng, đơn giản tất yếu, cũng rất là tường tận minh bạch, người hiện đại có thể tiếp thọ được. Còn đại kinh đại luận, người ta vừa nhìn thấy một quyển dày thế này, họ sẽ chẳng muốn xem, cái ý muốn đọc cũng chẳng có. Lòng người hiện nay nông nổi hấp tấp, cho nên anh cho họ vật chi càng ít thì càng tốt, càng có hiệu quả. Quá nhiều, quá phức tạp, ngược lại chẳng thu được hiệu quả. Cho nên phải đơn giản, phải tất yếu. Vì thế nên kinh điển Tịnh Tông vô cùng khế hợp thời đại này. Pháp môn niệm Phật này đơn giản dễ hiểu, xử thế đối người là cương lãnh trong hành môn. Chúng ta chế định cũng vô cùng đơn giản, tam phước lục hòa. Chúng ta tu hành từ đâu bắt đầu tu? Từ tam phước bắt đầu tu, từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, từ đây bắt đầu tu. Thế Tôn chỗ nói đến những chướng ngại tập khí chúng ta cả thể đều chẳng có. Nhiên hậu tam quy ngũ giới, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa. Chúng ta từ chỗ này hạ thủ, có thể thấy đây là hành môn rất chắc thật. Chúng ta thật sự có thể được phước, thật sự có thể được tự tại. Văn dĩ thọ trì cập thư tả, đọc tụng tán diễn tình cúng dường. Phía trước nói được rất nhiều, nói được rất tường tận. Phật chỉ dạy chúng ta như vậy. Văn dĩ là nghe được bộ kinh điển này, sau khi nghe rồi phải tiếp thọ, hoàn toàn tiếp thọ, không thể chỉ tiếp thọ vài phần, phải hoàn toàn tiếp thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà cùng với trước kia quý vị đại đức thêm vào Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, Đại Thế Chí Bồ Tát Nguyên Thông Chương, Ngũ Kinh Nhất Luận đều là phần bổ sung của kinh Vô Lượng Thọ. Phật Tổ duy sợ rằng chúng ta đối với bộ kinh này không thể lý giải một cách thấu triệt. Đọc tụng đại thừa đọc tụng từ kinh Nhất Luận khác, khiến cho chúng ta đối với kinh Vô Lượng Thọ càng thêm thâm nhập, càng lý giải thấu triệt hơn. Đây là khiến cho chúng ta toàn bộ tiếp thọ được 100%. Sau khi tiếp thọ qua rồi thì phải y giáo phụng hành, chẳng những là tận hình thọ để y giáo phụng hành. Câu tận hình thọ tức là tôi sống được một ngày thì tôi làm một ngày. Chúng ta phải phát đại nguyện đời đời kiếp kiếp y giáo phụng hành, tuyệt đối chẳng trái ngược. Đây không chỉ là một đời một kiếp, phát đại nguyện lớn thế đó, xin thưa với quý vị, đó thì cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát trở thành đồng chí rồi. Đại Thế Chí Bồ Tát đời đời kiếp kiếp đều tu pháp môn này, cho nên đây gọi là trì, vĩnh viễn bảo trì. Cặp thơ tả là lưu thông, cũng tức là nói chúng ta cần phải đem pháp môn này lưu thông qua lại, khiến cho thế gian này tất cả chúng sanh đều có cơ duyên gặp được pháp môn này, đều có cơ hội đọc đến bộ kinh điển này. Chúng ta cho họ cơ hội, cho họ nhân duyên, thì công đức này vô lượng vô biên. Cho nên kinh sách chúng ta phải in ra số nhiều, không ngừng mà in. Hiện nay chẳng cần viết chép nữa, viết chép rất chẳng dễ. Anh xem ở Canada, lão cư sĩ họ Trương viết kinh Vô Lượng Thọ, ông viết một cuốn phải mất hết thời gian là 10 tháng mới viết được một bộ, vô cùng hiếm có. Ông là nhà thư pháp hiện đại, chữ của ông viết quả thật rất đẹp so với chúng ta thời cổ lưu truyền Tiểu Khải Linh Phi Kinh viết còn đẹp hơn. Cứ đem bản chữ thiếp so sánh so với Linh Phi Kinh viết đẹp hơn. Đây là tác phẩm nghệ thuật cao độ. Cho nên kinh ông ta viết, chúng tôi đem nó in ra, chúng tôi đã in rất nhiều, số lượng rất lớn. Vậy một nhà nghệ thuật như vậy, đích thật ông viết được rất đẹp, vĩnh viễn bảo tồn lưu thông, khiến mọi người nhìn đến kinh bản này đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Đây là vô lượng công đức. Chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm lưu thông, đọc tụng. Đọc là đối trước kinh bản, chúng ta mỗi ngày phải đọc. Tụng là đọc thuộc lòng, không cần xem kinh bản, chúng ta dò ra được, đọc thuộc lòng. Đọc tụng phải dùng thái độ gì? Phải dùng chân thành, thanh tịnh, tâm cung kính, tiếp thọ lời chỉ dạy của Phật. Kinh điển tức là lời giáo huấn của Phật, chúng ta phải dùng tâm cung kính, tâm chân thành, tâm thanh tịnh để tiếp thọ lời giáo huấn của Phật. Như vậy mới có thể được sự lợi ích chân thật. Đọc tụng như vậy sẽ khai ngộ, chỗ gọi là thành tắc linh đấy. Tâm an thành thì có cảm ứng. Huống chi bộ kinh này anh niệm một biến, trong một tâm gọi là quán đảnh, tức là chư Phật Như Lai quán đảnh cho anh một lần. Anh niệm hai biến thì quán đảnh cho anh hai lần. Mỗi ngày niệm 10 biến thì 10 lần quán đảnh, so với những vị lạc ma Nhân Ba Thiết còn cao minh hơn quá nhiều. Điều này phải nên biết ý nghĩa của việc quán đảnh này, phải biết. Chẳng phải tưới gì và giọt nước trên đầu gọi là quán đảnh, đó chỉ là hình thức, là tượng trưng, chỉ là hình thức. Nếu như rưới và giọt nước là quán đảnh thì khí hậu Tân Gia Ba này rất nóng bức, mỗi ngày tắm bao nhiêu lần, anh xem đó chẳng phải là quán đảnh rồi sao? Là đại quán đảnh rồi. Cho nên ý nghĩa chữ quán đảnh là từ bi gia trì, đảnh là pháp môn tối cao. Ý nghĩa quán đảnh tức là Phật với tâm đại từ bi đem đại pháp tối cao vô thượng truyền thọ cho anh. Nghĩa này gọi là quán đảnh. Bộ kinh này chúng ta biết là Như Lai chỗ thuyết đệ nhất kinh là đảnh pháp, không gì cao hơn cái này, quả là đảnh pháp. Chúng ta cung kính đọc tụng, tức là tất cả Như Lai vì chúng ta quán đảnh một lần. Cái này là đại pháp của Mật tông. Tán diễn, tán là xưng tán, xưng dương, còn diễn tức là trong cuộc sống ngày thường đem nó làm được. Diễn là biểu diễn. Chúng ta đem lời giáo huấn trong kinh, nơi trong kinh sinh hoạt cả thảy đều làm được cả, khiến cho mọi người đều nhìn thấy. Đây là diễn, làm cho người khác xem. Anh xem, đọc tụng, tán thán. Đây là ngôn giáo. Diễn là thân giáo, phía dưới cúng dường. Diễn tinh cúng dường là thân giáo. Chúng ta làm ra cái gương mẫu cho kẻ khác xem. Trong cúng dường nhất định phải tôn tu Phổ Hiền Bồ Tát của Pháp cúng dường. Ít nhất phải đem 7 câu của Pháp cúng dường thảy đều làm được, tận tâm tận lực để làm. Trong 7 câu này quan trọng nhất là như thuyết tu hành. Phật nói thế nào thì chúng ta làm thế đó. Câu này là tổng cương lĩnh. Đồng thời chúng ta đem cái tâm cúng dường, cái tâm cúng dường chư Phật để cúng dường tất cả chúng sanh. Như thị nhất tâm cầu tịnh phương, quyết định vãng sanh Cực Lạc quốc. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật hoài đức tất năng siêu. Như thị giống như phía trước chỗ nói về thiện căn, phước đức nhân duyên, nhất nhất hồi hướng Tây phương cầu sanh tịnh độ. Đây tức là nhất tâm cầu tịnh phương. Chúng ta phải toàn tâm toàn lực để làm. Tại thế gian này chúng ta sống một ngày thì chúng ta làm một ngày, tự mình cầu sanh tịnh độ, giúp Phật tiếp dẫn chúng sanh. Đệ tử Phật ở thế gian là chỉ hai việc này. Bất luận là xuất gia hay là tại gia, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận một loại nghề nghiệp nào, chúng ta đều phải giữ cái tâm này, đều phải có cái ý niệm này, đem cái chánh pháp này truyền bá hoằng dương, tận tâm tận lực để giới thiệu cho kẻ khác. Những câu trong kinh, những câu hay ho quá nhiều quá nhiều, chúng ta có thể đem nó làm thành những tấm cạc nhỏ, tiết kiệm mà lợi ích thực tế. Tấm cạc nhỏ đến khắp nơi tặng cho người. Anh tặng một quyển kinh cho người ta, người chẳng học Phật họ không nhận. Anh tặng cho họ một tấm cạc xinh đẹp, họ xem thấy đẹp rất ưa thích. Bên trên in vài câu nói thì nó sẽ rơi vào trong bát thức điện. Chúng ta có cái tâm này, chúng ta thường hay làm như vậy. Điều này vô cùng có ý nghĩa, cùng với lời dạy của Phật hoàn toàn tương ưng. Như vậy mới có thể bảo chứng quyết định trong một đời này của chúng ta được sanh đến Phật quốc, vãng sanh Cực Lạc thế giới. Phía sau hai câu này trong văn trường hàng phía trước chúng ta cũng niệm qua, cho nên đây là thuộc về trùng tụng. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, đây là gặp phải đại tai nạn. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, đại tai nạn này có tiểu tam tai, có đại tam tai. Cái này là nói đại tam tai. Tiểu tam tai là gì? Là đao binh kiếp. Đao binh kiếp tức là chiến tranh. Ôn dịch là bệnh truyền nhiễm. Thứ ba tức là nạn đói. Con người chẳng có thức ăn để ăn, đói, tiểu tam tai. Phật nói với chúng ta, khi tiểu tam tai này đến, đao binh kiếp là 7 ngày 7 đêm, còn ôn dịch là 7 tháng 7 ngày, còn nạn đói 7 năm 7 tháng 7 ngày. Trước kia chúng ta từ trên kinh thấy được cái này, đều nghĩ không ra. Từ cổ chí kim, trên lịch sử chiến tranh phát sinh chẳng biết là bao nhiêu. Trước kia chúng ta cùng người Nhật đánh hết 8 năm, đó chẳng phải đều chẳng tính là bao đao binh kiếp. Mười mấy năm trước tôi đến Nhật Bản để viếng thăm, đến đảo Trường Kỳ, quảng đảo để xem. Ồ, mới hoảng nhiên đại ngộ, thì là Phật nói về cái tiểu tam tai, tức là thế giới đại chiến thứ ba, chiến tranh hạt nhân. Có lẽ cuộc chiến này chỉ có 7 ngày, 7 ngày thì là kết thúc, mang lại bụi nguyên tử, những chứng bệnh di hại về sau của chất bụi phóng xạ này, đó tức là bệnh truyền nhiễm sau 7 ngày. 7 ngày nếu như anh không chết, vậy thì anh vẫn có thể sống được. Thông thường trong thời gian này quyết định không thể tránh miễn được. Nếu như sau khi anh bị quang tiến của nó chiếu qua thì rất khó sống sót. Những chỗ bị bom hạt nhân dội qua, đích thật phải sau 8 năm đất này mới có thể mọc cỏ. Cho nên những nơi bị bom hạt nhân dội qua, những nơi bị bụi hạt nhân rơi xuống thì đất đai này cây cỏ không mọc được. Phải trải qua 7 năm 7 tháng trên đất mới có thể mọc cỏ, thì con người chẳng phải sống đó mà phải chết đói hay sao? Cho nên thì ra Thế Tôn nói đến cái tiểu tam tai, tức là chỉ cho chiến tranh hạt nhân. Anh xem 3.000 năm trước mà Ngài nói rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Còn cái đại tam tai, đó là cái tai nạn của cả cái vũ trụ. Như tinh cầu với tinh cầu đụng nhau, cái đó thì phiền phức lớn đấy. Cho nên Phật nói với chúng ta thủy hỏa phong. Cái thứ nhất là hỏa tai, lửa cháy đến sơ thiền thiên, cái này gọi là kiếp hỏa, tức là rất nhiều tinh cầu đều tiêu mất hết, đều hủy diệt hết, nước ngập cả nhị thiền, gió thổi đến tam thiền, đến tứ thiền. Tứ thiền chẳng có tam tai, phước báo của tứ thiền, thiền rất lớn, tứ thiền gọi là phước thiền, phước thiên. Đây là nói hỏa tai của trong đại tam tai, lửa thiêu đến sơ thiền. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, đây là nêu lên cái tỷ dụ. Những người niệm Phật, những người hành thiện, những người tu phước đều có thể được Phật lực gia trì, vãng sanh tịnh độ, sẽ chẳng thọ tai nạn này. Thế gian có tai nạn này, song họ đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Hai câu này là về chư vị đồng tu nói rõ, chúng ta có thể đem nó coi như là A Di Đà Phật là bảo chứng thư của Thích Ca Mâu Ni Phật về chúng ta mở ra, bảo chứng chúng ta không gặp nạn, bảo chứng vãng sanh Cực Lạc thế giới. Cho nên tôi thường nói, tôi có sự vãng sanh chắc chắn. Người ta hỏi Pháp Sư, thầy sao có được vãng sanh chắc chắn? Công phu của thầy đã đến trình độ nào? Tôi chẳng có công phu. Tại sao có được chắc chắn như vậy? Bởi vì bảo chứng thư đang ở trên tay đây. Quý vị trên tay đã cầm được bảo chứng thư, anh chẳng biết mặt hàng, chẳng nhận thức. Tôi biết mặt hàng, tôi có bảo chứng thư trong tay, quyết định được sanh. Chỉ cần anh có thể tin sâu chẳng nghe, ghi giáo phụng hành, chẳng có một người nào chẳng được sanh. Trước kia Thiện Đạo Đại Sư nói pháp môn này là muôn người tu muôn người đi, một người cũng chẳng sót. Như Lai thâm quản trí tuệ hải, di Phật giữ Phật nải năng chi, thanh văn ức kiếp tư Phật trí, tận kỳ thần lực mạc năng trách. Phía dưới hai bài này là tán thán Phật trí tuệ sâu, đức hạnh của Phật cao. Nếu như chúng ta đối với sự việc này chẳng thể nhận thức rõ ràng, chẳng thể khẳng định, thì anh sẽ chẳng tránh khỏi phải hoài nghi. Hoài nghi chính giống như phía trước trong kinh chỗ nói, đó là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Vì thì bộ kinh này là sự hiển thị của cái biển trí tuệ cứu cánh viên mãn sâu rộng của Như Lai là bộ kinh này. Vì trên thực tế, tức là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, là cảnh giới của biển trí tuệ sâu rộng chỗ hiện của Như Lai. Đây là duy Phật giữ Phật nải năng chi. Cho nên mười phương tất cả chư Phật tán thán A Di Đà Phật. Mười phương tất cả chư Phật xưng dương A Di Đà Phật. Mười phương tất cả chư Phật đều khuyên tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh này bao gồm luôn đẳng giác Bồ Tát, cầu sanh tịnh độ thân cận A Di Đà Phật. Nguyên nhân gì vậy? Tức là Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm là cảnh giới của trong biển trí tuệ sâu rộng chỗ hiện của Như Lai. Bộ kinh này đương nhiên phần kinh văn này cũng là từ trong biển trí tuệ chỗ hiện ra. Duy Phật với Phật mới có thể biết được, chúng ta phải tin sâu chẳng nghi. Còn thanh văn phía trước trong kinh chỗ nói đó, như Xá Lợi Phất, một Kiền Liên tôn giả thần thông quảng đại, họ nhóm người này là ức kiếp, đây là nói thời gian dài, muốn nghĩ đến trí tuệ của Phật họ cũng chẳng làm nổi. Phía trước nơi trong phần tỷ dụ chúng ta đã đọc qua tỷ dụ của Phật, chúng ta phải lưu tâm thể hội. Phật đã nói trí tuệ của một Kiền Liên có thể trong một ngày một đêm đem chúng sanh của 3.000 đại thiên thế giới, con số này họ có thể tính ra được. 3.000 đại thiên thế giới, đây là năng lực của A La Hán. Giả sử 10 phương thế giới tất cả chúng sanh đều chứng đến Bích Chi Phật quả, năng lực đều giống như một Kiền Liên, mọi người cùng nhau đến để tính toán, tính số người của Tây phương Cực Lạc thế giới, tính thọ mạng của A Di Đà Phật, dù có cho họ thời gian ngàn ức kiếp họ cũng chẳng tính ra được. Lời này chúng ta có thể tin được. Nếu như từ trên lý luận thông thường mà nói thì chúng ta tin, quyết định tin. Vì sao? Bởi vì Phật độ chúng sanh là duyên phần. Sự xuất hiện của Phật thì giống như trong Phẩm Phổ Môn chỗ nói đó, ưng dĩ Phật thân nhi đắc độ giả, tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp. A Di Đà Phật tại Tây phương thế giới hiện Phật thân. Vậy những người có duyên với A Di Đà Phật tại mười phương thế giới thì là vô lượng vô biên. A Di Đà Phật ở nơi nào thành Phật phải đem những người này cả thảy đều được độ thành Phật. Vì ngài phải đến bao giờ mới có thể độ cho hết được vô lượng kiếp, thọ mạng vô lượng. Cho nên anh từ chỗ này mà suy nghĩ, cái vô lượng thọ kia, cái thọ mạng ấy thì thật là dài, đó thì chẳng phải giả rồi. Đích thật như Phật chỗ nói, thanh văn ức kiếp tư Phật trí, tận kề thần lực mạc năng cấp, tận hết lực lượng thần thông của họ cũng chẳng có cách gì cắt độ được. Trước kia thầy Lý giảng đến chỗ này, ngài nói nếu như tu học các tông phái khác đối với sự việc này của Tịnh Tông, họ chẳng có cách gì lý giải nổi. Như Lai công đức Phật tự chi, duy hữu thế tôn năng khai thị. Chư Phật trên quả địa chứng đến Phật quả cứu cánh viên mãn, công đức ấy họ tự mình biết được, tất cả chư Phật biết được, Bồ Tát đẳng giác trở xuống đều chẳng biết, hà huống A Di Đà Phật. Cho nên duy hữu thế tôn năng khai thị, ý nghĩa này là nói Bồ Tát có thể nói pháp, A La Hán có thể nói pháp, tổ sư đại đức cũng có thể nói pháp. Những người có thể nói pháp này phải nói đến công đức trên quả địa của Như Lai, họ cũng chẳng có cách gì nói, họ cũng nói không ra, ngoại trừ Phật lực gia trì cho họ. Phật nếu chẳng gia trì thì họ một tí biện pháp cũng chẳng có. Vậy thì chư vị thử nghĩ, bộ kinh này tức là Như Lai công đức, phía trước nói là trí tuệ sâu rộng của Như Lai cũng là công đức của Như Lai. Tây phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm cùng với tịnh độ tam kinh đều là trí tuệ công đức của Như Lai. Chúng ta nói được, nghe được, giải được, tin được toàn là chư Phật Như Lai oai thần gia trì. Nếu chẳng được Như Lai oai thần gia trì thì Bồ Tát đều chẳng có cách gì để nói.
chúng ta làm gì có năng lực này. Nhân thân năng đắc, Phật năng trị, chín huệ văn pháp năng trung năng. Sự thật này chúng ta phải thường thường ghi nhớ, thường thường lấy nó để cảnh sách chính mình, khuyến khích chính mình. Được thân người vô cùng khó khăn. Phật nơi trong kinh điển có nhiều khai thị, nhiều tỷ dụ. Được thân người thật chẳng dễ dàng, thân người mất đi vô cùng dễ dàng. Thân người là khó được, nhưng dễ mất, rất dễ mất đi. Sau khi mất đi rồi, được thân người trở lại thì là quá khó. Được thân người nếu chẳng gặp được Phật pháp, thật ta mà nói cũng vô cùng đáng tiếc. Cái đáng quý của thân người tức là gặp được Phật pháp dễ khai ngộ, dễ tiếp thọ. Phật pháp rất khó gặp được. Phật năng trị, tín huệ văn pháp năng trung năng. Anh nghe được Phật pháp, anh có thể tin, anh có thể khai trí tuệ, anh có thể y giáo phụng hành. Phía dưới tín huệ văn, chữ văn là văn tuệ của Bồ Tát, bao gồm văn tư tu là một mà ba, ba mà là một, là năng trung năng. Quá khó, quá khó. Những khó khăn này chúng ta đều đột phá xong. Những cái ải khó khăn này chúng ta đều đột phá rồi, chúng ta đều được cả, thì mới biết được đây là may mắn đến giường nào. Nhược chư hữu tình đương tác Phật, hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Câu này thật tại đã nói đến chỗ cùng cực rồi. Phía trước nói với chúng ta về tu phổ hiền hạnh, tôn tu phổ hiền đại sĩ chi đức, hành phổ hiền đạo, đó thì đã là đăng phong tạo cực rồi. Chỗ này siêu phổ hiền, vượt hơn rồi. Vượt hơn cách nào vậy? Y theo pháp môn này tu, những người y theo pháp môn này tu học, tức là nên làm Phật. Phật vượt hơn phổ hiền Bồ Tát. Chúng ta có phải hạng người này chăng? Tức là có phải thật sự quy y chim lễ như thuyết tu hành chăng? Chỉ cần làm được hai câu này thì người này là đương tác Phật, họ hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Câu đăng bỉ ngạn là vãng sanh bất thối thành Phật. Cho nên nhất định có pháp môn này, anh mới có thể chân chánh siêu việt. Chẳng những siêu việt những đại Bồ Tát thông thường, mà kể cả phổ hiền Bồ Tát đều siêu việt luôn. Điều này quá là tán thán đến chỗ cùng cực, không còn cách gì tán thán nữa. Chúng ta nghe Phật nói như vậy, nếu lại còn chẳng tin, nếu lại còn chẳng cố gắng, chẳng hết lòng nỗ lực, thì còn mặt mũi nào đối với Phật? Còn mặt mũi nào đối với lịch đại tổ sư đời đời truyền thừa? Thật sự có lỗi cũng có lỗi với chính mình. Vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp, gặp độ được bộ kinh này. Trong vô lượng kiếp có thể gặp được một lần thì chẳng phải dễ dàng. Lần này gặp được rồi, gặp được rồi thì phải biết trân quý nó, phải hết lòng nỗ lực. Phía dưới Phật khuyên miệng chúng ta: thị cố bát văn, chư trí sĩ ân tín ngã giáo như thật ngôn. Câu này là Phật khuyên miệng những thiện hữu lợi căn. Những vị Bồ Tát này gọi là bậc học rộng nghe nhiều, những bậc Bồ Tát thanh văn có trí tuệ rộng lớn này. Nói một cách khác, những người tu học tất cả pháp môn đại thừa khác, Phật khuyên họ hồi đầu, khuyên họ niệm Phật, thì giống như trong kinh Hoa Nghiêm, phổ hiền Bồ Tát sau cùng mười đại nguyện vương đạo quy cực lạc, phổ biến để khuyên đạo thế giới Hòa Tạng, 41 vị pháp thân đại sĩ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây tức là ý nghĩa này. Phải nên tin tưởng. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng, tin lời ta dạy, chỉ dạy lần này. Như thật ngôn là chỉ dạy lần này chân thật đấy. Vì nói một cách khác, ngoài lần này ra thì sao? Ngoài lần này là phương tiện thiết, lần này là chân thật thiết. Thế Tôn tại trên hội Pháp Hòa từng nói qua, Pháp Hòa khai quyền hiển thật. Trước Pháp Hòa là phương tiện thuyết của Phật, Pháp Hòa là chân thật thiết. Vì thì kinh này cùng Pháp Hòa để so sánh, Pháp Hòa là chân thật thuyết, kinh này là chân thật thuyết của cứu cánh viên mãn. Học Hoa Nghiêm, học Pháp Hòa cũng phải quay đầu trở lại để quy về kinh Vô Lượng Thọ. Văn Thù Phổ Hiền là làm cái gương mẫu tốt, chúng ta sao có thể chẳng quy y, sao có thể chẳng hồi đầu. Phật tại chỗ này khuyến đạo như vậy, như thị diệu pháp hạnh chính văn. Sau cùng bốn câu kệ này là tổng kết toàn kinh. Chữ diệu pháp tức là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta rất may mắn, may mắn không gì sánh bằng, ngày nay có thể nghe được, nhất định phải nghe cho được rõ ràng, nghe cho được minh bạch. Cái đạo lý, phương pháp, cảnh giới bên trong đều rõ ràng. Ân thường niệm Phật, nhi sanh hỷ. Đây là sự thọ dụng của chính mình. Nếu anh quả thật nghe được rõ ràng, nghe được minh bạch, phía dưới câu này là hiện tượng tất nhiên sanh khởi. Anh nhất định biết niệm Phật, chẳng người cần người khuyên anh, chẳng cần người dạy anh. Anh nhất định biết niệm Phật, vả lại anh nhất định sẽ có được pháp hỷ sung mãn. Nói một cách khác, anh ở trong cuộc sống hiện đại này, anh nhất định sẽ sống một cách vô cùng vui sướng, vô cùng hoan hỷ, là quả báo có được ngay bây giờ. Anh xem phá mê khai ngộ lìa khổ được vui rồi đó. Niềm vui này thì bây giờ là có được rồi. Niềm khoái lạc hiện tiền, tất cả nỗi ưu tư, bi khổ não thấy đều không còn nữa. Tại sao vậy? Vì đã khai ngộ. Ngộ cái gì? Lục đạo luân hồi rõ ràng rồi, Tây phương cực lạc thế giới cũng rõ ràng rồi. Tôi hạ quyết tâm xa lìa lục đạo để lấy Tây phương cực lạc thế giới. Đây gọi là khai ngộ, thật sự giác ngộ. Thế xuất thế gian tất cả pháp thảy đều buông xuống hết, chân chánh giác ngộ. Cho nên họ sanh tâm đại hoan hỷ, chính mình đã được độ rồi. Giống như phía trước nói với quý vị, chúng ta đã đăng ký, đã báo danh ở Tây phương cực lạc thế giới rồi, quyết định có phần, họ sao chẳng vui mừng chứ. Thế gian chẳng có bất cứ sự việc gì so với cái này vui mừng hơn. Việc này là thật. Thọ trì quảng độ sanh tử lưu, Phật thiết thử nhân chân thiện hữu. Câu trên đây là hóa thà, lợi ích tất cả chúng sanh. Ưng thường niệm Phật nhi sanh hỷ là tự lợi nhất định có lợi thà. Chúng ta thọ trì quảng độ sanh tử lưu, trong lục đạo chúng sanh đang luân hồi sanh tử. Chúng ta dùng pháp môn này, dùng kinh điển này để giúp đỡ nhóm người này, khiến cho họ từng người một đều có thể thoát ly biển khổ sanh tử, vãng sanh bất thối thành Phật. Đây tức là hành Bồ Tát đạo. Chúng ta làm được như vậy, lấy bộ kinh điển này để tự hành hóa tha, Phật bảo người này là chân thiện hữu. Thiện hữu tức là thiện tri thức, là thiện tri thức chân chánh. Thiện hữu xuất xứ từ nơi kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử 53 tham, chỗ tham phỏng đều là thiện hữu. Bởi thế cho nên thiện hữu tức là biệt danh của Bồ Tát. 53 vị thiện hữu đều là pháp thân đại sĩ, họ chỗ thể hiện đó là viên giáo sơ trụ Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát, đều xưng là thiện hữu, là chân thiện hữu. Trên hội Hoa Nghiêm, nhóm thiện hữu tri thức mà thiện tài đồng tử đi tham phỏng. Lại xem tiếp một phẩm cuối cùng, Văn Kinh Hoạch Ích Đệ Tứ Thập Bát. Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thử kinh pháp. Đây là đem bộ kinh này giảng xong rồi. Phẩm này là người kết tập, tức là lời ghi chép của người kết tập kinh này, ghi lại trạng huấn linh đình trọng thể lúc Phật thuyết kinh. Nhĩ thời tức là lúc Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, giảng bộ kinh này. Thiên nhân thế gian hữu vạn nhị thiên na do tha ức chúng sanh viễn ly trần cấu đắc pháp nhãn tịnh. Đây là nói đại chúng dự hội gồm có người, có chư thiên, có bồ tát, chúng sanh văn từ tha phương thế giới đến. Trên kinh chỗ ghi chép về những tứ chúng đệ tử đến dự hội, có tỳ kheo, tỳ kheo ni xuất gia, U Bà Tắc, U Bà Di tại gia. Tứ chúng đệ tử này có 20,000 người, trên pháp hội này có 20,000 người. Còn những vị Bồ Tát Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ mà nhục nhãn chúng ta nhìn chẳng thấy, con số này thì là chẳng biết bao nhiêu tham dự lần pháp hội này. Cho nên Tôn giả A Nan tại đây ghi lại nhóm đại chúng căn tánh chẳng tương đồng này được lợi ích chẳng bằng nhau. Đoạn này là nói về người tiểu thừa được lợi ích của tiểu thừa, có trên trời nhân gian có 22,000 na do tha ức chúng sanh, con số này cũng là con số thiên văn. Vĩnh ly trần cấu đắc pháp nhãn tịnh. Trần cấu là đại danh từ của phiền não. Viễn ly trần cấu tức là kiến từ phiền não đoạn rồi, đoạn được nhiều ít khác nhau. Có người đoạn được nhiều kiến hoặc có 88 phẩm, tư hoặc có 81 phẩm. Sau khi nghe xong pháp môn này, ít nhiều đều có thể đoạn được một tí. Đoạn được nhiều ít người người khác nhau. Đoạn pháp thì được pháp nhãn tịnh, tâm địa thanh tịnh. Nhị thập ức chúng sanh đắc A La Hàm quả, lục thiên bát bá tỳ kheo chư lậu dĩ tận, tâm đắc giải pháp. Vì đây vẫn là tiểu thừa, từ chỗ này mà xem được pháp nhãn tịnh phải nên là sơ quả Tu Đà Hoàn quả. Có 20 ức chúng sanh đắc A Na Hàm quả, đây là chứng quả vị tiểu thừa. Có lục thiên bát bát tỳ kheo chư lậu dĩ tận, tâm đắc giải thoát, đây là chứng tứ quả A La Hán. Tứ quả A La Hán chư lậu đã hết, kiến từ phiền não đoạn hết rồi, tâm được giải thoát. Đây là những bậc chứng quả vị tiểu thừa. Người của căn tánh tiểu thừa nghe đến pháp môn này cũng được lợi ích. Phía dưới là bậc căn tánh đại thừa chỗ được lợi ích vượt hơn người tiểu thừa. Tứ thập ức Bồ Tát ư vô thượng Bồ Đề trụ bất thối chuyển, dĩ hoàng thể công đức nhi tự trang nghiêm. Đây là được sự lợi ích bất thối Bồ Tát. Bồ Tát có tam bất thối, thứ nhất là vị bất thối, thứ hai là hạnh bất thối, thứ ba là niệm bất thối. Ở chỗ này là ít nhất họ có được hạnh bất thối. Cái gọi là hạnh bất thối tức là quyết định sẽ chẳng thối đến nhị thừa nữa, đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo. Huống chi nơi trong kinh điển này, nếu đã phát tâm rồi thì nhất định được A Di Đà Phật bổ nguyện gia trì, chẳng những là hạnh bất thối, nhất định cũng đạt đến niệm bất thối. Điều này chúng ta từ trong 48 nguyện từ trên khai thị của bổn kinh, chúng ta có thể có được một kết luận như vậy. Bồ Tát quyết định có thể được cái tam bất thối này. Nhị thập ngũ ức chúng sanh đắc bất thối nhẫn. Đây là nói về lợi ích của việc được bất thối nhẫn. Chữ nhẫn là tâm định tại trên pháp môn này, thừa nhận pháp môn này sẽ chẳng hoài nghi, y theo phương pháp môn này tu học sẽ chẳng thối chuyển. Đây là được bất thối nhẫn. Phía dưới đoạn này hình như là nói về mọi người chúng ta, cho nên chúng ta cũng bao gồm luôn tại trong pháp hội này. Tứ vạn ức na do tha, bá thiền chúng sanh, ư vô thượng bồ đề, vị tằng phát ý, kim thử sơ pháp, chúng chư thiện căn nguyện sanh cực lạc, kiến a di đà phật. Anh xem chúng ta có phải hạng người này không? Chúng ta vào lúc chưa tiếp xúc với Phật pháp chẳng có phát bồ đề tâm, sau khi tiếp xúc với Phật pháp cũng chẳng có phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm này tức là cái tâm thành Phật. Quý vị có phát cái tâm này không? Ta trong một đời này muốn thành Phật, anh có được cái niệm này vì anh tức là đã phát bồ đề tâm rồi. Làm sao thành Phật? Niệm Phật vãng sanh tịnh độ thì anh thành Phật. Một tí đều chẳng giả. Phát cái tâm này mới gọi là phát bồ đề tâm. Trước kia chưa phát, sau khi học Phật đã phát chưa? Hiện nay nghe rồi, phát rồi. Quý vị đã phát chưa? Chưa phát thì bây giờ phát. Nhất định phải phát cái tâm thành Phật. Trong một đời này quyết định phải thành tựu. Có cái ý nguyện kiên quyết, kiên thử sơ phát, bây giờ mới phát. Chúng chư thiện căn, câu chúng chư thiện căn tức là tín nguyện trì danh. Trong bổn kinh dạy cho chúng ta nhất hướng chuyên niệm. Bồ đề tâm đã phát rồi, bây giờ tiếp theo đó là nhất hướng chuyên niệm, đó tức là chúng chư thiện căn. Như thuyết tu hành, nhất hướng chuyên niệm, nguyện sanh cực lạc, kiến A Di Đà Phật. Gặp được A Di Đà Phật thì nguyện của chúng ta mới mãn. Phần dưới đây là Phật thọ ký cho chúng ta: giai đường vãng sanh, bỉ như lai độ. Đây là Phật chứng minh cho chúng ta anh có thể phát tâm, có thể làm được như vậy, thì quý vị đều nên vãng sanh cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Bỉ như lai độ tức là cực lạc quốc của A Di Đà Phật. Các ư dị phương thứ đệ thành Phật đồng danh Diệu Âm Như Lai. Đây là nói ta bà thế giới chúng ta có nhiều người sơ phát tâm như vậy, tương lai đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành tựu rồi. Thế giới vô lượng vô biên, thế giới nào cùng anh có duyên, anh xem xét chúng sanh của thế giới ấy nên lấy Phật thân để mà độ thoát, thì anh đến đó hiện Phật thân, đến nơi đó để thành Phật, đi độ chúng sanh bên ấy. Vị Phật này gọi tên là gì? Gọi là Diệu Âm Như Lai, đồng danh, đồng danh Diệu Âm Như Lai. Cho nên việc quy y của chúng ta trên tấm thẻ quy y với pháp danh Diệu Âm kia, tức là từ chỗ này mà có. Quý vị lấy được chứng thư quy y Diệu Âm cư sĩ, anh xem cái tên của quý vị tại trên kinh Vô Lượng Thọ. Điều này còn giả được hay sao? Đây chẳng phải là giả. Tên của anh ở trên kinh Vô Lượng Thọ, quý vị tương lai đều thành Phật cả, thì đây tức là Diệu Âm Như Lai, hiện nay đều là Diệu Âm cư sĩ. Nhưng quả tương ưng, pháp danh của chúng ta là từ đây mà có. Vì giờ đây có thể biết, bộ kinh này cùng với chúng ta mật thiết biết bao. Kinh này tức là Phật vì chúng ta mà nói, chẳng phải vì kẻ khác nói. Cho nên đây là nguyên lai của pháp danh quy y là ở chỗ này. Chữ Diệu Âm là xuất xứ từ đây. Vậy Diệu Âm là gì? Diệu Âm tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái âm này là diệu đấy. Tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh nương nhờ vào âm thanh này mà vãng sanh bất thối thành Phật. Còn có âm thanh nào so với âm thanh này càng diệu hơn hay sao? Chúng ta phải biết thường thường đem âm thanh này niệm trên miệng, khiến cho tất cả chúng sanh đều nghe được. Diệu Âm tức là âm thanh niệm Phật, chẳng phải chỉ cho thứ khác, tức là chỉ cho âm thanh này. Phục hữu thập phương Phật sát, đây là lại nói đến cái lợi ích phổ biến. Lợi ích quả thật là vô lượng vô biên. Nhược hiện tại sanh, cập vị lai sanh. Hiện tại sanh là những người hiện tại vãng sanh, vị lai là những người tương lai gặp được cái duyên này niệm Phật vãng sanh. Kiến A Di Đà Phật giả, các hữu bát vạn câu chi na do tha nhân, đắc thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng bồ đề. Đây là Thế Tôn nói với chúng ta, mười phương tất cả chư Phật sát độ, số người đi vãng sanh nhiều như vậy. Vậy do đây có thể biết tất cả chư Phật chẳng có một vị Phật nào chẳng giảng kinh vô lượng thọ, chẳng có một vị Phật nào chẳng khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta thử nghĩ đến trạng huống này, tư duy cảnh giới này mới biết sơ pháp môn này, chỗ gọi là rộng lớn không thể nghĩ bàn, chúng ta mới biết sơ lược một vài nét. Thật tại là tất cả chư Phật cảnh giới đều không thể sánh bằng. Bỉ chư hữu tình giai thị A Di Đà Phật, túc nguyện nhân duyên cầu đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Câu này là Thế Tôn vì chúng ta làm cái tổng kết luận của mười phương thế giới chúng sanh được độ, thử giới tha phương. Tất cả những người niệm Phật vãng sanh đều là trong đời quá khứ đã cùng A Di Đà Phật kết mối nhân duyên, hiện tại nhân duyên đã thành thục rồi, cho nên cái quả được vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới này từ chỗ này hiển thị ra, nhân quả chẳng hư dối. Như thị nhân thì được như thị quả. Chúng ta niệm Phật, nhớ Phật là cái nhân của niệm Phật, nhất định được thấy Phật là quả vãng sanh, nhân quả tương ưng. Dĩ thời tam thiên đại thiên thế giới lục chủng chấn động, tinh hiện chủng chủng hy hữu thần biến, phóng đại quang minh phổ chiếu thập phương. Phía dưới là A Nan tôn giả ghi lại pháp hội viên mãn, thể hiện các thứ tướng lành bất khả tư nghị. Tướng lành thứ nhất tức là đại thiên chấn động. Đại thiên này chẳng phải địa cầu này của chúng ta, chẳng phải khu vực của Thế Tôn giảng kinh. 3000 đại thiên thế giới. Về việc chấn động này có 6 thứ chấn động. 6 thứ chấn động này trong kinh luận thường nói, các bạn đồng tu đọc kinh thường thường thấy được. Giả như chẳng biết được nghĩa này thì anh sẽ hoài nghi, chẳng những hoài nghi mà còn khủng bố. Tại sao vậy? Mặt đất thình lình nổi lên, rồi thình lình chìm xuống, thình lình lay động. Đây là động đất lớn, chẳng phải nguy lắm rồi sao? Điều này ghê gớm lắm. Đây là tỷ dụ, chẳng phải chỉ cái đó mà là chỉ cho lòng người chấn động. Phật vì chúng ta nói pháp môn thành Phật này từ trước đến nay chưa nghe qua, là nghĩa của sự phấn khởi, nghĩa của cảm ơn, là nói nhân tâm 3000 đại thiên thế giới tất cả chúng sanh khi nghe được Phật nói lời này chẳng ai chẳng cảm động, chẳng ai chẳng động tâm, là ý nghĩa như vậy, là ý nghĩa này. Còn lại thứ hai, chủng chủng thần biến. Chữ thần biến này đều là những vị thần hộ pháp biến hiện ra các thứ tướng lành trang nghiêm đạo tràng. Điều này là cảnh giác lòng người, phóng đại quang minh phổ chiếu thập phương. Quang minh phổ chiếu, những chỗ Phật quang chiếu đến tức là chỗ sở tại của Phật pháp, đặc biệt là bộ kinh điển này, pháp môn này là mười phương tất cả chư Phật cộng đồng hoằng dương, cộng đồng xưng tán. Cho nên Phật nói kinh này thì là cảm động tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Ánh sáng chiếu lẫn nhau, tận hư không biến pháp giới đều ở trong ánh sáng của Phật. Mà ánh sáng này hiển thị kinh vô lượng thọ, hiển thị chư Phật trí tuệ công đức bất khả tư nghị, phục hữu chư thiên. Đây là thiên nhân tán thán cúng dường. Ư hư không trung tác diệu âm nhạc, xuất tùy hỷ thanh, nải chí sắc giới chư thiên, tất giai đắc văn tháng vị tầng hữu, vô lượng diệu hoa phần phần nhì giáng. Đây là thiên nhân ở tại đạo tràng nghe pháp, lấy thiên nhạc, thiên hoa để trang nghiêm đạo tràng, tán Phật, tán tăng, tức là xưng tán tam bảo. Đây là tướng lành không gì bằng của pháp hội. Tôn giả A Nan, Di Lặc Bồ Tát, hai vị này là người đương cơ, là người đương cơ của pháp hội. A Nan phải chịu phụ trách truyền thừa kinh điển, còn Di Lặc Bồ Tát tại bốn kinh là nhận lãnh lời phó chúc của Phật, phải hộ trì kinh điển, phải hộ pháp, phải hộ trì những người y theo pháp môn này tu hành, phải hộ pháp, hộ người. Điều này là Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho họ. Cho nên chúng ta, những người tu tịnh độ, những người niệm Phật cầu vãng sanh, nhất định được sự ủng hộ của Di Lặc Bồ Tát cùng chư Đại Bồ Tát, cấp chư Bồ Tát Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ, Nhất Thiết Đại Chúng, Văn Phật Sở Thuyết, Giai Đại Hoan Hỷ, Tín Thọ Phụng Hành. Chúng ta phải noi theo, phải học tập, phải giống như nhóm đại chúng năm xưa tham gia pháp hội vậy.